48. Phước đức có là tiền tài danh vọng không?
Vậy thì phước đức là phước đức gì? Phước đức ở đây là cái mục tiêu của ta là an lạc và hạnh phúc, hạnh phúc và an vui. Cái mức thứ hai là tự tại và khinh an. Cái mức thứ ba là giải thoát và giác ngộ, tức là vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Lấy cái chuẩn đó mà gọi là phước đức, chứ còn đừng có đòi hỏi cái phước đức gì khác. Học Phật là dùng cái từ phước đức là phải lấy ba cái tiêu chuẩn đó. Một là an lạc và hạnh phúc, đó là cái phước đức của người Phật tử tại gia có thể hưởng dễ dàng. Hai là phước đức của người xuất gia có thể tự tại và giải thoát, có thể hưởng rõ ràng, chứng đắc rõ ràng, không có gì khó. Nếu mình tu thiệt, nghe lời Phật, sửa thiệt, sống thiệt theo giáo lý, và cái đỉnh cao là giác ngộ giải thoát, tức là bồ đề và niết bàn vô thượng, đó là do, cũng do mình thôi. Lấy cái đó mà làm cái tiêu chuẩn gọi là phước đức, chứ đừng có đòi cái gì khác. Chứ tu hành mà phước đức mà nói tới mà đòi là danh vọng, là địa vị, là tiền tài này kia, cái đó không phải đâu. Đừng bao giờ nhớ tới cái chữ phước đức mà là tiền tài, là danh vọng, là địa vị nha. Bây giờ đây là tổng thống Triều Tiên giờ khổ vô cùng. Một ông con cũng làm chức lớn ở trong bộ á, mà bây giờ nhân dân nó biểu tình ầm ầm. Ông cha làm tổng thống bắt buộc con mình phải từ chức. Đối với công ty thép phải chịu trách nhiệm. Vậy mà dân chúng cũng chưa chịu, ầm ĩ còn đòi luôn cả tổng thống phải từ chức nữa không? Thế thì danh vọng, địa vị và tiền tài không phải là cái hậu, cái kết quả do phước đức mà nó thành tựu cái đó đâu. Để ý cái chỗ đó chứ không là chết à. Không là học hoài mà cứ hy vọng mà không thấy, không bằng lòng. Có những người không giàu mà phước đức lớn lao dữ rồi đó, không có giàu gì hết đó. Đời sống rất bình thường mà nhìn bằng đạo nhãn ta thấy người đó là phước đức, là dựa trên ba cái tiêu chuẩn đó. Một là trong gia đạo hạnh phúc và an lạc, nó không có sự đau khổ, không có sự rắc rối. Nhân tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà biết đủ là nằm ở dưới đất mà ngủ, mà ăn mà ở dưới đó, người đó cũng vui được. Còn người mà không biết đủ á, xài bạc tỷ mà cũng không bao giờ thỏa mãn, đau khổ hoài cho tới cái ngày chung thân tù tội, tất cả tử hình mà không hề thấy thỏa mãn, là do người không có tri túc. Do vậy cho nên cái từ phước đức phải hiểu là hạnh phúc và an lạc. Mức thứ hai, tự tại và khinh an. Mức thứ ba là giác ngộ và giải thoát. Lấy cái đó làm phước đức, cái tiêu chuẩn để mà đo lường cái phước đức mà mình có được nhiều hay ít, là dựa trên cái chuẩn đó. Cái này nó đơn giản, nó hết sức thực tế, nhưng mà cũng có người khó nghe lắm. Cái người mà cái tham lam, cái dục vọng nó quá cao, nghe khó lắm. Còn người mà nó có cái chủng tử mà an lạc, thanh tịnh, giải thoát, cái chủng tử Phật à, là ta thấy nó quá dễ dàng, quá dễ hiểu à. Không phải giàu có là hạnh phúc, là an lạc không? Cho nên là cái người nghe kinh này nó hay, nó quý lắm. Này A Dật Đa, nếu có người vì lòng muốn nghe kinh này mà đến chùa, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, dầu trong chốc lát để nghe nhận lời, người ấy có những công đức nhờ đó mà sẽ tái sanh trong cái cảnh giàu có, rồi sao lại lên thiên cung. Cái này cũng đừng có hiểu cái kiểu trừu tượng, là cái người mà nghe kinh này rồi ta nhận được cái chân lý thiểu dục tri túc rồi á, là người ta sẽ giàu có ngay tức khắc, vấn đề là cái chỗ đó mới ghê gớm chứ. Người ta nhận thức được cái chân lý rồi thì người ta tự trở thành giàu có ngay tức khắc. Nghĩa là bình thường là vừa đủ ăn vừa đủ mặc thôi, người ta thấy so với những người mà nhà lầu mà xe hơi mà tài sản 5-3 cái cơ ngơi sự nghiệp ấy ha, người ta thấy ta nghèo, ta đau khổ quá, đau khổ quá, cứ mong mỏi ước ao hoài, gian xin cầu nguyện lại lục đủ thứ bà chúa xứ ở Tây Ninh, bà Đen, rồi bà Ngũ Hành, bà ở Thất Sơn, rồi thầy Thiếm, giái vàng đủ thứ, vì thấy mình nghèo. Nhưng mà khi mà nhận thức được chân lý rồi đó, à, rồi nghe được cái đại phát thanh nói rằng các cái người nhà giàu đó, kẻ thì mất chức, người thì tù tội, người thì tử hình, à, cái thấy là hả, té ra cái đó đâu có gì đâu mà an lạc hạnh phúc đâu. Thế thì cái đời sống của mình, à, một ngày xài 40 mà mình làm được 50, nội nhà mình cộng lại được 50, thế là mình dư 10,000 cái gì để dành chứ. Thấy đầy đủ quá rồi, tự nhiên nó giàu ra, phát lên nó giàu, không có đòi hỏi, không có thèm thuồng, không có mong cầu, không có ước muốn nhiều nữa, bắt đầu nó giàu ra. Và nếu như siêng năng cần cù mà làm ăn chân chính mà nó vô tiền ra thêm nữa thì đó lại càng hạnh phúc hơn nữa, giàu dữ tợn nữa. Mà kỳ thật sự nghiệp không có nhiều mà gọi là người giàu. Cái nhìn của đạo Phật là vậy đó. Đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người mà đa dục, cái người mong muốn nhiều á, khổ lắm, sanh tử luân hồi mệt nhọc ê chề là do tham dục mà ra. Thiểu dục vô vi là thân tâm tự tại. Cái người mà thiểu dục, cái người mà ít muốn, cái người mà biết đủ là thân tâm tự tại, là nó trở thành là người giàu. À, cho nên đây ta nói giàu là vậy đó. Cái người này tự nhiên cái là nghe kinh rồi cái này phát lên là giàu, chuyển kiếp là nó sanh ra đua nghèo, cái rồi chuyển kiếp ra nó sanh ra giàu, rồi sanh ra thiên cung. Sanh ra thiên cung là cái người này bây giờ ở làm ăn như bình thường mà cái tâm hồn vô cùng sung sướng, nó không đau khổ quần quật như cái người mà làm ăn bạc tỷ mà nợ nần tùm lum. Thành ra cái người này tâm hồn là tâm hồn của người trời rồi, chứ không phải là người thường nữa. Chúc cha ơi, cho nên là bây giờ tôi nhìn kinh điển tôi nói nó tuyệt vời vô cùng, không có cái vụ nói xa vời, không có vụ nói quan đường, không có ảo tưởng. Thiên cung cũng là cái các vị có thể lên thiên cung hàng ngày. Nếu các vị biết tu là các vị lên thiên cung hàng ngày, và các vị trở thành cái người giàu có. Tự nhiên là mấy lúc nay mình thấy mình nghèo, bây giờ mình nghe kinh nhận thức được chân lý rồi, tự nhiên thấy mình là trở thành người giàu. Rồi các vị lên thiên cung ở liền, là sống mà không có, không có lo lắng, không có ưu tư, không có sầu muộn. Do vậy mà không có chịu đựng, không có phải chịu đựng đau đớn ê chề. Cho nên là từ đó mà mình rời khỏi cõi ta bà nữa cơ. Có thể rời khỏi được cõi ta bà mà du lịch cảnh giới cực lạc nữa cơ. Cái điều này là đối với tôi ngày nay tôi có thật, cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là các vị phải làm như vậy. Tôi có được thật đấy, không có khoe nhậm gì, khoe ai khen mình đã được cái gì. Nhưng mà nhờ mấy mươi năm trời nghiên cứu tu tập và nhận xét rõ ràng cái sự thật của cuộc đời, thấy nó quá rõ mà, từ đất nước ta cho tới trên thế giới đều thấy rõ cái chân lý của đạo Phật là vô cùng chính xác. Do vậy mà cái vấn đề tham lam gì, vấn đề vật chất gì, vấn đề sự nghiệp công danh là mình nhẹ đi thì là nó là cái sự chịu đựng, cái sự hành hạ, cái ta bà nó không có hành hạ mình được nhiều nữa. Tất nhiên là thỉnh thoảng nó có, lâu lâu nó có trở về thăm quê hương lâu lâu trở về coi chứ nó nhớ quê hương lắm. quê hương của mình đó, Ta Bà mà. Cho nên là có đi rồi, dầu ở mấy năm rồi cũng về, ráng để dành đô la về. Chết là cái chỗ đó đó. Cho nên tôi thì bây giờ tôi cũng đi được khá nhiều đấy, nhưng mà rồi lâu lâu cũng nhớ về cái, về thăm. Không ở lâu thì cũng tháng, còn có vội vã lắm thì cũng 3 tuần. Chứ cũng còn Ta Bà thì nói đại chúng để cho, chứ đừng có mong mà đi luôn, khó đi lắm nha. Đi luôn là nó thành vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn á. Nhưng mà bây giờ đối với tôi là về thăm quê hương nó không có nặng tình nữa. Thăm thì thăm, rồi cũng chào hỏi cũng vui vẻ vậy thôi. Chứ còn mình biết rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là anh em, đều là thân bằng, quyến thuộc lẫn nhau hết rồi. Mà thứ nhất là tôi đã nhận thức là cái câu mà diễn thủy nan cứu cận quả, mà diễn thân bất như cận lân. Nước ở chỗ xa không cứu được cái lửa ở gần đây. Bà con xa không có bằng láng giềng gần. Do vậy cho nên ta ở đâu, dầu là người lạ, người dân ha, mà ta khéo xử sự, ta ở cho có tình, có nghĩa, có nhân đạo với nhau, rồi thì cái người mà không hề có họ hàng lại là quý gấp ngàn lần cái người mà gọi là máu mủ, gọi là huyết thống chủng tộc. Do nhận thức cái chỗ đó cho nên là đối với tôi là có về thăm quê hương đi nữa là nó nhẹ hơn là cái mà mình chưa học đạo. Chưa học đạo là về thăm quê hương là thăm quê hương, thăm người thân tình của mình. Mà có khi những người thân tình của mình lại làm khổ cả cuộc đời mình, mà lại mình cho rằng máu mủ là huyết thống. Trong khi đó tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là anh em lẫn nhau, mà mình không nhận thức được cái chân lý đó. Trong khi là cái nước nó ở gần thì nó mới cứu được cái lửa gần, mà mình lại không quan trọng. Cho nên học cái câu đó, nước xa không cứu lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Hiểu được cái đó rồi thì về thăm quê hương đi nữa, nó cũng không có nặng tình, nó cũng có đau khổ. Mà ở cái chỗ gọi là xứ lạ quê người cũng không có cái sự lưu luyến đau khổ trằn trọc. Có nhận thức được cái đó. Ngày nay tôi nhận thức được chân lý khá tốt. Cho nên nếu mà thỉnh thoảng nó đáo về cái ý niệm mà phiền não ưu tư của vô minh đó mà, là tôi cũng xem nó nhẹ hơn nhiều lắm. Nó không đến nỗi như là cái lúc mà mình chưa nhận thức. Nhưng mà cái mà nó làm cho nhẹ được là do cái gì? Tôi xin trình bày cho đại chúng. Cái mà nó làm cho các vị nhẹ là hàng ngày là các vị phải tập. Phải tập một cái pháp quán. Mà pháp quán đó là có thể nói rằng là pháp quán tối thượng, then chốt ở trong đạo Phật. Là các vị để ý cái pháp quán dạng pháp duyên sanh. Dạng pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì như quyển. Mà chính dạng pháp như quyển, cho nên thực chất của nó là duyên, duyên sanh. Duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là không có gì. Để ý mà tư duy cái môn thiền định đó, nó là cái gốc đó, cái gốc của thiền định. Tất cả dạng pháp từ hữu tình cho tới vô tình đều là duyên sanh hết. Không có pháp nào tự lập sanh, tự ngã của nó sinh ra nó, mà là do cái sự cấu tạo giữa dạng pháp với nhau. Do cái này có mà cái kia có, do cái này cái kia cái nọ hợp lại mà có. Thành ra trong một nó có tất cả nó có một. Giáo lý một là tất cả là một. Đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tương tức. Cho nên trong ta đây nó có tất cả những cái chất liệu của vũ trụ, nó có cái chất liệu của tất cả đồng bào và khác chủng tộc, đều có trong cái chất liệu của một con người của ta. Do vậy cho nên là phải tư duy cái chỗ đó, như tôi nói hồi nãy, làm sao mà nhận thức được cái chỗ ở của mình. Những cái người xung quanh mình giàu lạ đi nữa mà mình đừng có coi họ là lạ, Nước, họ là nước đó, mình là lửa đó. Nước với lửa nó giúp nhau được là do cái nước đó gần lửa, lửa gần nước. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhận thức được cái chân lý đó rồi, giảng pháp duyên sanh rồi, bình đẳng hết rồi, thì các vị sẽ nhẹ nhàng trong cuộc sống dữ lắm. Phiền não của mình nó đến các vị cũng nhẹ nhàng, là do nhận thức được cái chân lý giảng pháp giai không. Vì nó đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Để ý mà quán chiếu cái đó. Và cũng do đó cho nên là tôi xin nhắc một cái điều này. Cái bữa rồi đó các Phật tử cũng là gì đầu năm rồi, cũng có vui rồi, cũng có đề xuất ra ý kiến, mà có cái lòng tốt và người có giống như là thương và tưởng tới tôi mà đề xuất ra cái vấn đề cái ngày sinh nhật của tôi là trong cái tháng 3 mà. Thật sự là cảm ơn các vị có nhớ có để ý vậy, chứ thật sự là chưa chắc gì tôi đề xuất là để thực hiện đâu nha.